đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Thủ đô Seoul chấm dứt chuỗi 17 ngày liên tiếp xuất hiện đêm nhiệt đới. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung giảm 4 tuần liên tiếp. Hàn Quốc bác bỏ ý kiến phản đối của Nhật Bản về hoạt động khảo sát biển gần đảo Tokto. Thủ đô Seoul chấm dứt chuỗi 17 ngày liên tiếp xuất hiện đêm nhiệt đới. Số liệu của trạm quan trắc chính thức cho thấy, nhiệt độ tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào rạng sáng ngày 9 tháng 8 đã giảm xuống mức 24,5 độ C, chấm dứt tạm thời chuỗi 17 ngày liên tiếp xuất hiện đêm nhiệt đới. Đây là lần đầu tiên sau 17 ngày kể từ ngày 22 tháng 7, nhiệt độ thấp nhất buổi sáng xuống dưới 25 độ C, mức tiêu chuẩn để xác định đêm nhiệt đới. Nhiệt độ thấp nhất vào ban ngày 9 tháng 8 tại Seoul giảm xuống còn 31,6 độ C, giảm hơn 5 độ C so với một ngày trước đó. Nhiệt độ ban ngày tại hầu hết các khu vực trên cả nước đều dưới 35 độ C. Cục khí tượng và thủy văn cho biết, nhiệt độ giảm nhẹ do khối không khí tương đối lạnh từ phía đông bắc tràn vào. Do đó, cảnh báo nắng nóng được ban hành tại hầu hết các khu vực trên toàn quốc đã được hạ xuống mức chú ý, ngoại trừ các khu vực phía nam và một số khu vực thuộc vùng thủ đô. Nắng nóng vào ban ngày dự kiến vẫn tiếp diễn trong một thời gian, nhưng thời tiết vào ban đêm được dự báo sẽ mát mẻ hơn. Nhiệt độ ban ngày tại Seoul vào giữa tuần này được dự báo duy trì quanh mức 33 độ C và ban đêm có thể giảm xuống 24 độ C, dưới ngưỡng đêm nhiệt đới. Tuy nhiên, nắng nóng và đêm nhiệt đới có thể tiếp tục kéo dài trong tuần này tại các khu vực phía Tây. Khu vực ven biển phía đông tỉnh Gangwon cùng tỉnh Bắc Gyeongsan dự kiến tiếp tục có mưa đến sáng ngày 10 tháng 8 do ảnh hưởng của gió đông. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung giảm 4 tuần liên tiếp. Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Reuters của Hàn Quốc ngày 10 tháng 8 công bố kết quả thăm dò tiến hành theo ủy thác của báo Kinh tế Năng lượng từ ngày 3 đến 7 tháng 8 với 2.514 nam nữ trên 18 tuổi trên toàn quốc với độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 2%. Tỷ lệ đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Lee Jae-myung trong tuần qua đạt 43,3%, giảm 2,6% so với tuần trước, xu hướng giảm 4 tuần liên tiếp và tiếp tục là mức thấp nhất kể từ sau khi ông Lee nhậm chức. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực tăng 2,5% so với tuần trước lên mức 53%, vượt tỷ lệ đánh giá tích cực nằm ngoài phạm vi sai số trong 2 tuần liên tiếp. 3,6% trả lời không biết. Reuters phân tích rằng, tranh cãi xung quanh phương án cải cách thuế bất động sản, luật tố tụng hình sự sửa đổi và phát ngôn về cuộc đảo chính của trường sĩ quan lục quân, cộng với thời tiết nắng nóng kỷ lục cùng các yếu tố bất ổn kinh tế, đã làm sụt giảm tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống trong 4 tuần liên tiếp, đặc biệt là ở khu vực Seoul, giới bảo thủ và người cao tuổi. Trong cuộc thăm dò về tỷ lệ ủng hộ các đảng tiến hành bởi 1.007 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 6 đến 7 tháng 8, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%. Đảng Dân Chủ đồng hành đạt 44,6%, Đảng Sức mạnh Quốc dân đạt 37,6%, Đảng Đổi mới Tổ quốc và Đảng Cải cách mới lần lượt đạt 2,9%, Đảng Tiến bộ 1,5%. Các đảng phái khác chiếm 1,7% và 9% cử tri trả lời không ủng hộ đảng nào. Kết quả hai cuộc thăm dò trên được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban Thẩm định Công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Hàn Quốc bác bỏ ý kiến phản đối của Nhật Bản về hoạt động khảo sát biển gần đảo Tokto. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9 tháng 8 cho biết, chính phủ đã bác bỏ ý kiến phản đối của Nhật Bản về hoạt động khảo sát của tàu điều tra biển Hàn Quốc xung quanh đảo Tokto, khẳng định đây là hoạt động chính đáng được tiến hành theo luật pháp quốc tế và các quy định pháp luật liên quan của Hàn Quốc. Quan chức này khẳng định, đảo Tokto là lãnh thổ vốn có của Hàn Quốc một cách rõ ràng về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Seoul không chấp nhận bất kỳ tuyên bố vô lý nào của Tokyo về đảo Tokto và đã bác bỏ thông qua kênh ngoại giao. Lập trường của Hàn Quốc là không chấp nhận ý kiến phản đối của Nhật Bản. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 7 tháng 8 cho biết đã bày tỏ ý kiến phản đối với chính phủ Hàn Quốc ở cấp bộ sau khi xác nhận tàu khảo sát Tamhae 3 của Seoul thả xuống biển một vật giống như sợi kim loại tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở phía tây đảo Takeshima, cách mà Tokyo gọi đảo Tokto. Mỹ xác định danh tính 112 quân nhân từ hài cốt do Bắc Triều Tiên trao trả. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa tin, cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích TPAA thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, tỉnh đến nay đã xác định được danh tính của 112 quân nhân Mỹ từ các hài cốt được Bắc Triều Tiên trao trả vào năm 2018. Giám đốc DPA Kelly McGee cho biết, Washington đã xác định được danh tính của 112 quân nhân Mỹ từ 55 hòm hài cốt do miền Bắc trao trả theo thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều ở Singapore vào năm 2018. 90 bộ hài cốt được tìm thấy trong các hòm này đều được bàn giao cho phía Hàn Quốc. Quan chức này cũng nói thêm, Mỹ đang thúc đẩy việc nối lại hoạt động khai quật hài cốt tại khu phi quân sự Liên Triều sau khi tham vấn với Seoul và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Lần tiếp xúc trực tiếp gần đây nhất với quân đội Bắc Triều Tiên là vào tháng 3 năm 2019 và hợp tác giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị trình trệ. Lần tiếp xúc trực tiếp gần đây nhất với quân đội Bắc Triều Tiên là vào tháng 3 năm 2019 và hợp tác giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị đình trệ. Ông chỉ trích dù chính phủ Mỹ đã cố gắng liên lạc với Bắc Triều Tiên ở mọi cấp độ, nhưng mọi yêu cầu trong hơn 7 năm qua đều chỉ nhận lại sự im lặng hoàn toàn từ phía miền Bắc. Đây là hành động mang tính tội phạm và vô trách nhiệm. Tổng thống Ukraine cảnh báo 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được triển khai tại Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình trong nước vào ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương cho biết, quy mô binh sĩ Bắc Triều Tiên được triển khai tại Nga đã tăng lên mức tối đa 50.000 người. Tổng thống Zelensky bày tỏ Kiev mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Seoul trong lĩnh vực hệ thống phòng không vốn đang thiếu hụt. Ông chia sẻ bản thân hiểu những hạn chế pháp lý theo hiến pháp Hàn Quốc, nhưng Ukraine sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực khác, bao gồm giao dịch máy bay mini không người lái drone. Hiện các nhà ngoại giao hai nước đang duy trì liên lạc. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh quy mô binh sĩ Bắc Triều Tiên được triển khai trên lãnh thổ Nga đang tăng mạnh. Số lượng binh sĩ ban đầu chỉ có vài trăm đến vài nghìn người, song hiện đã có quyết định triển khai 30.000 đến 50.000 người tới Nga, và binh sĩ của miền Bắc đang học cách chiến tranh. Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ tích lũy được kinh nghiệm chiến tranh hiện đại dưới sự hỗ trợ của Moscow. Nếu khủng hoảng và căng thẳng leo thang tại các khu vực khác như Thái Bình Dương trong tương lai, kinh nghiệm thực chiến mà miền Bắc tích lũy được sẽ trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với các quốc gia khác ở châu Á. Sai lệch số lượng cử tri tại hơn phân nửa tổng số điểm bỏ phiếu bầu cử địa phương 3 tháng 6. Theo tài liệu phân tích, tình hình cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ 9 do Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc trình lên văn phòng nghị sĩ Chung Chun-sang của Đảng Đổi mới Tổ quốc ngày 10 tháng 8, có tổng cộng 1.971 trên tổng số 3.558 điểm bầu cử trên cả nước phát hiện sai số. Đặc biệt, có 29 nơi có sai số trên 100 người. Số cử tri tham gia bỏ phiếu do nhân viên quản lý tại điểm bầu cử xác nhận thủ công và nhập vào hệ thống máy tính. Còn tỷ lệ cử tri đi bầu cuối cùng được xác định dựa trên kết quả kiểm phiếu. Do đặc thù làm thủ công, các lỗi nhập số liệu đơn thuần hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, đã xuất hiện những tình tiết cho thấy Ủy ban Quản lý Bầu cử nhập phần tảng số liệu sang các điểm bầu cử khác mà không qua quy trình chính thức, hoặc tự ý truy cập lại vào hệ thống sau khi cuộc bầu cử kết thúc để điều chỉnh con số. Hiện tại, nhóm điều tra chung giữa cảnh sát và viện kiểm sát đang tập trung điều tra làm rõ liệu Ủy ban Quản lý Bầu cử có truy cập vào hệ thống bỏ phiếu và kiểm phiếu sau khi cuộc bầu cử kết thúc để nhập khống hoặc thao túng số liệu thống kê hay không. Tỷ lệ cử tri đi bầu theo từng khung giờ là chỉ số quan trọng đối với việc thực thi quyền tham gia chính trị của cử tri, cũng như đối với chiến dịch vận động tranh cử. Những nghi vấn về công tác quản lý thống kê yếu kém và hành vi thao túng số liệu của Ủy ban Quản lý Bầu cử dự kiến sẽ giáng một đòn mạnh vào niềm tin của người dân đối với toàn bộ hệ thống bầu cử. KDI đánh giá kinh tế Hàn Quốc tiếp tục khởi sắc nhờ chỉ bán dẫn. Trong báo cáo xu hướng kinh tế tháng 8 năm 2026 công bố vào ngày 10 tháng 8, Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc KDI nhận định xuất khẩu và đầu tư thiết bị tiếp tục tăng trưởng mạnh, tập trung ở lĩnh vực chỉ bán dẫn, trong khi tiêu dùng cũng mở rộng biên độ tăng, chủ yếu ở các mặt hàng lâu bền. So với cùng kỳ năm ngoái, đầu tư máy móc và thiết bị sản xuất chip bán dẫn vẫn duy trì đà tăng trưởng cao, với mức tăng lần lượt đạt 22,2% và 58,5%, kéo đầu tư thiết bị tháng 6 tăng trưởng 21,7%. Kim ngạch nhập khẩu máy móc tháng 7 tăng 18,8%, tập trung vào thiết bị sản xuất chip bán dẫn, cho thấy đầu tư thiết bị nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan trong thời gian tới, tập trung vào cùng ngành. Xuất khẩu cũng tiếp tục đà tăng mạnh, trọng tâm là các mặt hàng công nghệ thông tin và truyền thông nhờ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Xuất khẩu trung bình hàng ngày trong tháng 7 tăng tới 69,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 26,5% do đơn giá nhập khẩu dầu thô duy trì ở mức cao. Do xuất khẩu tăng mạnh hơn nhập khẩu, cán cân hàng hóa ghi nhận quy mô thặng dư lớn, lên tới 30,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Kerry đánh giá bất ổn từ bên ngoài đang gia tăng trở lại, như việc Mỹ nâng thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc, căng thẳng tại khu vực Trung Đông tái diễn. Xuất khẩu của Hàn Quốc và Đài Loan trong 6 tháng đầu năm 2026 lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản. Báo Nihon Keizai Nikkei của Nhật Bản ngày 3 tháng 8 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc và Đài Loan trong nửa đầu năm nay đã lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản nhờ xuất khẩu chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI tăng mạnh. Kết quả trên được đưa ra sau khi tờ báo này phân tích số liệu thương mại của Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, cũng như từ cơ sở dữ liệu thống kê thương mại của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản và Liên Hợp Quốc. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc và Đài Loan trong 6 tháng đầu năm nay lần lượt đạt 496,3 tỷ đô la Mỹ và 416,6 tỷ đô la Mỹ, đều tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong cùng kỳ đạt 384,4 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng khoảng 10%. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu đối với chip bán dẫn AI tăng bùng nổ. Những doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn tiên tiến như hãng điện tử Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc cùng hãng sản xuất ủy thác chip bán dẫn Foundry hàng đầu TSMC của Đài Loan đã đóng vai trò dẫn dắt đà tăng trưởng xuất khẩu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.